làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong hai kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về tập quán Cơ Đốc đối với Kinh Thánh. Chúng ta đã nêu lên bằng chứng Kinh Thánh là mặc khải thành văn, được thần cảm qua những lời tiên tri được ứng nghiệm một cách kỳ diệu, khiến cho lập luận của những người hoài nghi hay phủ nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời không thể đứng vững. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về thẩm quyền của lời Chúa cũng như nguyên tắc học hiểu lời Chúa để một mặt giúp củng cố niềm tin của chúng ta đối với Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, đồng thời biết rõ các nguyên tắc học lời Chúa để nuôi mình. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chân lý vào đời của Tường Khanh qua tiếng hát Hồng Nhung.
Trong cuộc sống chân không nhẹ bước xung quanh mọi lối không có con đường, nghe về tình yêu Chúa đừng còn nhiều lời hứa, dù năm tháng nhiều quên lãng Chúa vẫn có đây. Khi mình bước đi trong cuộc sống có Chúa đi cùng, chân không nặng bao nhiêu lo lắng Chúa gánh thay dùm. Con đường nào mình đến êm đềm bằng tình Chúa, vì đến cuối cùng chân lý vẫn chính nơi cha. Còn nhiều lời hứa, dù năm tháng
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Nhung qua ca khúc Chân Lý Vào Đời của Tường Khanh. Và bây giờ là bài thứ 40 trong loạt bài Làm Môn Đệ Chúa. Cơ đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cho nên thẩm quyền của Ngài là thẩm quyền tối thượng, tuyệt đối trên mọi tạo vật Ngài tạo dựng, cụ thể là đối với loài người, là loài thọ tạo được tạo nên theo hình ảnh thiêng liêng của Ngài, được phú ban linh hồn vĩnh cửu, được phú ban tự do, được phú ban tri thức, thông minh và khôn ngoan. Trong trường hợp Đức Chúa Trời hành xử thẩm quyền trực tiếp như qua công cuộc sáng tạo, qua các định luật thiêng liêng và thiên nhiên, nhưng trong nhiều trường hợp, Ngài thể hiện thẩm quyền của Ngài qua môi trường trung gian, qua con người, qua hoàn cảnh để duy trì, bảo tồn, chữa lành hay trừng phạt. Tuy nhiên trong lịch sử con người, đặc biệt trong lịch sử tuyển dân Do Thái, Đức Chúa Trời đã dùng một phương tiện kỳ diệu để thể hiện thẩm quyền của Ngài một cách hữu hiệu và sâu rộng. Đó là qua việc Ngài điều khiển tiến trình cấu tạo Kinh Thánh là lời thành văn để thể hiện thẩm quyền của chính Ngài. Vì Kinh Thánh là sứ điệp của Đức Chúa Trời, cho nên Kinh Thánh cũng mang đầy đủ thẩm quyền của Ngài trên con người là đối tượng của những sứ điệp đó. Kinh Thánh là lời thành văn truyền tải sứ điệp của Đức Chúa Trời cho con người, nhưng Kinh Thánh không chỉ là những dòng chữ tĩnh lặng viết trên giấy, mà qua sự vận hành của Đức Thánh Linh, những lời đó trở nên linh hoạt, có thể tác động trên tâm trí người tiếp nhận sứ điệp. Sự vận hành của Đức Thánh Linh vô cùng mầu nhiệm và kỳ diệu, thích ứng cho mọi đối tượng tiếp xúc với lời Chúa, khiến cho lời Kinh Thánh không khác gì những lời chính Đức Chúa Trời phán trực tiếp cho đối tượng. Cụm từ Đức Chúa Trời phán rằng là cụm từ chúng ta thường gặp trong các sách tiên tri, khẳng định các sứ điệp không phải là của riêng các nhà tiên tri, nhưng là của chính Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa là sứ điệp, cho nên người nhận cần phải hiểu ý nghĩa sứ điệp, đồng thời ý thức nguồn gốc sứ điệp là từ Đức Chúa Trời với đầy đủ thẩm quyền tuyệt đối. Đây chính là chỗ Đức Thánh Linh đã thể hiện quyền năng nội tại của Ngài trong lời Kinh Thánh, khi Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí người đọc hay nghe lời Chúa. Để tự mình, con người không ai có thể hiểu đầy trọn lời Chúa, mà lý do hiển nhiên là vì tâm trí con người không thể nào đạt tới hay hiểu thấu phạm trù tâm trí của Đức Chúa Trời là chân thần toàn tri. Dù rằng Ngài đã sử dụng con người là công cụ để viết ra lời Ngài bằng ngôn ngữ loài người. Những giới hạn này nằm trong bản chất con người là loài thọ tạo ngay cả trước khi loài người sa ngã. Con người là tạo vật hữu hạn, không thể nào hiểu thấu đấng tạo hóa vô hạn. Lý do thứ hai, chúng ta cần sự soi sáng của Đức Thánh Linh để có thể biết chắc sự mặc khải lời Chúa liên quan đến các vấn đề tâm linh là từ Đức Chúa Trời, chứ không từ tâm trí chúng ta, vì lập luận của lý trí con người không đủ. Đối với vấn đề của sự sống và sự chết đời đời, chúng ta không thể phó mặc cho sự ước đoán. Chúng ta cần biết chắc tuyệt đối, và chỉ Đức Thánh Linh mới có thể neo chặt niềm tin đó khi vận hành lời Chúa trong linh hồn chúng ta. Lý do thứ ba, cần có sự vận hành nội tại của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta qua lời Kinh Thánh, là vì tình trạng sa ngã phạm tội của loài người đã tạo ra những giới hạn đối với tri thức thiêng liêng. Trong Phúc âm Ma-thiơ chương 13 câu 13 đến câu 15 và Phúc âm Mác chương 8 câu 18, Chúa Giê-xu đã nói về những người nghe mà không hiểu, xem mà không thấy. Kinh Thánh Tân Ước có nhiều chỗ nói về tình trạng tâm trí con người bị ma quỷ che mờ đối với các chân lý trong lời Chúa, như Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 3 câu 4. Chính vì thế, nhiều khi lời Chúa dù đã được giao giảng một cách rõ ràng đầy đủ, nhưng không phải tất cả mọi người nghe đều đáp ứng. Số người đáp ứng rất ít, mà đa số từ chối hay không quyết định, vì tâm trí họ đã bị ma quỷ dùng thủ thuật che mờ, khiến cho không thấy, không hiểu và không tiếp nhận chân lý cứu rỗi của tin mừng. Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu về người gieo giống được ghi trong các sách tin lành cộng quan, trong đó hạt giống rơi trên mặt đường, bị chim đến ăn, đã được Chúa giải thích rất minh bạch. hạt giống là lời Chúa hay đạo Chúa. Đất mặt đường là đất nén chặt, tượng trưng cho tấm lòng chai cứng, không muốn tiếp nhận lời Chúa. Chim chóc là ma quỷ, đến cướp lời Chúa trong lòng những người cứng cỏi, khiến cho lời Chúa không có cơ hội bén rễ, mọc lên. Dụ ngôn này cho thấy một trong vô số các sách lược của ma quỷ là che mờ tâm trí con người đối với chân lý là lời Chúa bằng cách cướp lời Chúa trong lòng người nghe. Ma quỷ còn lợi dụng tình trạng tâm trí con người vốn đã bị tội lỗi làm cho sai lệch để dùng những triết lý và học thuyết hào nhoáng hấp dẫn của trần gian được pha trộn rất điệu nghệ để dụ hoặc và lừa dối con người. Chính vì thế, vai trò của Đức Thánh Linh là vô cùng thiết yếu, giúp con người nhận ra và tiếp nhận chân lý trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh khai mở tâm trí người tiếp nhận, đồng thời làm cho lời Chúa trở nên linh hoạt, sống động. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về vai trò của Đức Thánh Linh, cáo trách thế gian, phơi bày tội lỗi trong lòng người, cho họ thấy về sự công chính và về sự phán xét của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh được công bố và giao giảng. Đó là trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 8 đến câu 11. Đối với môn đồ Chúa Cứu Thế, dù không ở dưới quyền thống trị của ma quỷ, nhưng chúng ta vẫn còn sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ kể từ ngày Adam sa ngã. Cho nên nếu không cảnh giác, chúng ta vẫn có thể bị tấn công, như sứ đồ Phi-rơ đã từng căn dặn cơ đốc nhân bảo rằng: "Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Vậy hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình." Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 10. Lời khuyên tại đây là chống cự ma quỷ, và chúng ta chỉ có thể chống cự bằng gươm Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, như sứ đồ Phao-lô viết ở trong Ê-phê-sô chương 6 câu 17, và như cách chính Chúa Cứu Thế đã đối phó với các trước cám dỗ của quỷ vương khi khởi đầu sứ mạng được Ma-thi-ơ ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Trước khi chịu thương khó, Chúa Giê-xu cũng đã căn dặn các môn đồ rất kỹ lưỡng về vai trò của Đức Thánh Linh. Qua đó, Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở, soi sáng, khai mở tâm trí để họ có thể hiểu mọi điều Ngài đã truyền dạy, như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Điều này có nghĩa là vai trò Đức Thánh Linh là thiết yếu trong tiến trình học hỏi lời Chúa. Sứ đồ Phi-rơ đã thấy được hiểm họa của tình trạng hiểu sai lời Chúa tác hại nghiêm trọng trên đời sống tín nhân và cộng đồng cơ đốc như thế nào. Cho nên ông đã đưa ra những lời khuyên nghiêm trang dựa trên kinh nghiệm được trực tiếp thấy vinh quang Chúa, trực tiếp nghe tiếng Chúa trên núi hóa hình, và đã nêu lên nguyên tắc tổng quát trong những lời ông viết ở trong Phi-rơ thứ nhì, chương 1, câu 3 đến câu 21. Trước hết, ông nói đến lời hứa của Đức Chúa Trời liên quan đến sự sống và sự tin kính của cơ đốc nhân thông qua những lời dạy trong Kinh Thánh mà cơ đốc nhân có bổn phận phải chuyên cần học hỏi để có thể tiến bộ, tăng trưởng và trưởng thành, trở nên người dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy rẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Đó là Phi-rơ thứ nhì chương 1, câu 5 đến câu 11. Tiếp theo những lời trên, ông đã bộc bạch cả tâm tình bảo rằng Chúa cho ông biết không còn sống bao lâu, cho nên ông đã quyết dành thì giờ ngắn ngủi còn lại để nhắc nhở, răn bảo họ những điều cần thiết hơn hết. để khi ông ra đi, họ có thể nhớ mãi điều ông căn dặn. Ông viết, bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết, tôi phải vội lìa nhà tạm này như Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đã bảo tôi. Nhưng tôi ân cần rằng, sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Đó là Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu 12 đến câu 15. Trước nhất, ông cho họ biết chính mắt ông đã thấy vinh quang Chúa, chính tai ông đã nghe tiếng Chúa, cho nên những lời khuyên dạy của ông về lời hứa trở lại của Chúa Cứu Thế là chính xác, chắc chắn, đáng tin, ông viết. Và khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt đề, bèn là chính mắt chúng tôi đã ngó thấy sự oai nghiêm Ngài, vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. Đó là Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu 16 đến câu 19. Tiếp theo, ông nêu lên nguyên tắc học hiểu lời Chúa, nhấn mạnh rằng mọi lời kinh thánh là do Đức Thánh Linh soi dẫn cho những người Đức Chúa Trời chọn để chứ tác, cho nên không ai có thể hiểu lời Chúa bằng ý riêng hay sự khôn ngoan riêng mà phải tùy thuộc sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Ông viết trong câu 20 đến câu 21, phải biết rõ rằng không có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Chính vì thế, những người không tin kinh thánh là lời Đức Chúa Trời không bao giờ có thể hiểu thấu những chân lý cứu rỗi mầu nhiệm hàm chứa trong đó. Trái lại, càng dò tìm kinh thánh dựa vào kiến thức và sự khôn ngoan cá nhân, con người càng thấy bế tắc và xa lầy trong việc tìm hiểu kinh thánh. Đến với lời Chúa, con người phải đến bằng đức tin với lòng khiêm nhu, hoàn toàn nương cậy vào sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô cũng đã nhắc cho Timôthê về giá trị và thẩm quyền của kinh thánh đối với đời sống tin kính. Ông viết trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu 14 đến câu 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và được trang bị để làm mọi việc lành. Đó là Timôthê thứ nhì, chương 3 câu 14 đến câu 17. Sau khi đã thiết định nền tảng thẩm quyền kinh thánh là lời được linh cảm của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ đi vào lĩnh vực thực hành để có thể khám phá lời Chúa một cách hữu hiệu, tìm được lương thực thiêng liêng trong lời Chúa để nuôi linh hồn. Nói đến tập quán học hay nghiên cứu kinh thánh, có hai từ khá phổ thông cần phân biệt, đó là nguyên tắc principle và phương pháp method. Nguyên tắc là những quy định, quy tắc, chân lý nền tảng hướng dẫn nghiên cứu, tư duy, hành xử hay giải thích sự kiện hay sự việc. Còn phương pháp là cách thức, trình tự hay thủ tục thực hành. Nguyên tắc có tính cách tổng quát thiên về lý thuyết, nhưng phương pháp nhắm đến thực hành. Chúng ta có thể hình dung một người thợ máy xe hơi từng được trang bị đầy đủ kiến thức về các nguyên tắc của máy nổ, cũng được huấn luyện thực hành trong việc điều chỉnh, sửa chữa các loại xe đời cũ, đời mới, v.v. Tuy nhiên, khi đứng trước một chiếc xe cần sửa chữa, thì kiến thức về nguyên tắc và kinh nghiệm thực hành của người thợ máy không đủ. Anh ta cần có dụng cụ mới có thể bắt tay vào việc. Không có dụng cụ để tháo mờ, để dò tìm nguyên nhân hư hỏng, người thợ máy dù giỏi cũng bó tay. Chính nguyên tắc giúp anh ta biết chọn loại dụng cụ và phương pháp giúp anh ta trong việc sử dụng dụng cụ. Đứng trước kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, cơ đốc nhân cần biết nguyên tắc, cần có phương pháp, cần có dụng cụ, nghĩa là cần biết các nguyên tắc đọc, học, suy gẫm kinh thánh để có thể biết cách tư duy và đào xới lời Chúa, sao cho nhận được lương thực nuôi dưỡng tâm linh, để có thể thực hành lời Chúa trong cuộc sống, để tăng trưởng và thành người trưởng thành, để được khôn ngoan và trở thành môn đệ đích thật của Chúa cứu thế. Trước hết, chúng ta cần khởi sự với thái độ đối với lời Chúa. Thi Thiên 119 giúp chúng ta hun đúc và hình thành thái độ đúng đối với lời Chúa, yêu mến và tôn kính lời Chúa, vì lời Chúa ban sự sống, ban sự khôn ngoan, ban sức mạnh. Lời Chúa quý giá hơn châu ngọc. Điều này có nghĩa là các nguyên tắc, các mệnh lệnh, các giáo huấn và các lời hứa trong Kinh Thánh phải có thẩm quyền và đứng ở vị trí ưu tiên trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Địa vị ưu tiên của lời Chúa trong đời sống cơ đốc nhân phải được thể hiện không chỉ bằng thời gian dành ra mỗi ngày cho việc đọc lời Chúa, nhưng còn ở việc suy gẫm, tiếp nhận và thực hành các nguyên tắc của lời Chúa trong cuộc sống. Những điều trên là nền tảng cho kỷ luật nghiên cứu và học hỏi lời Chúa theo các nguyên tắc được chọn lọc và hình thành trong hội thánh chung. Tại đây chúng ta không đi vào những khía cạnh chuyên môn trong việc nghiên cứu kinh thánh của môn giải kinh, mà chỉ nêu lên một số các nguyên tắc phổ thông để hiểu đúng kinh thánh và tránh những lầm lỗi thông thường. Tuy nhiên, một trong những vấn nạn thường được nêu lên đó là vì sao có quá nhiều cách giải nghĩa kinh thánh trong các cộng đồng cơ đốc. Nếu các cơ đốc nhân đều có cùng kinh thánh, cùng Đức Thánh Linh, thì tại sao họ lại không thể đồng ý với nhau trong việc tìm hiểu kinh thánh? Trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô nói đến sự hiệp một trong hội thánh thể hiện bằng tinh thần khiêm nhu, hạ mình, yêu thương, nhịn nhục. Vì chỉ có một thân thể, một thánh linh, một hy vọng, một Chúa, một đức tin, một báp têm. Trong suốt lịch sử, rất nhiều rạn nứt và chia rẽ, phân hóa trong các cộng đồng hội thánh là do khác biệt trong cách giải nghĩa kinh thánh. Trong khi đó, trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 13, sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Thánh Linh biết tâm trí Đức Chúa Trời, đó là câu 11, và Ngài là đứng bày tỏ và giáo huấn những người có Ngài ngự trị. Chúng ta có thể gọi đó là sự soi sáng của Đức Thánh Linh. Nguyên văn thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 13 như sau. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy thánh linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 13. Trong những điều kiện lý tưởng thì mỗi cơ đốc nhân đều chuyên cần học lời Chúa, như ghi trong thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 câu 15. Trong tinh thần chân thành, cung kính, nương nhờ sự soi sáng của Đức Thánh Linh để có thể hiểu và tuân giữ lời Ngài. Tuy nhiên, còn sống trong trần gian, chúng ta không có điều kiện lý tưởng đó. Không phải tất cả những tín nhân có Đức Thánh Linh đều vâng lời và tùng phục Ngài, vì rất nhiều trường hợp cơ đốc nhân làm buồn lòng Đức Thánh Linh, như Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Lớp học nào cũng có những học trò lười biếng, không cố gắng, thậm chí có thái độ chống đối việc học, cho dù thầy giáo có nỗ lực giảng dạy đến đâu. Và đó là bản chất con người, dù người đó là cơ đốc nhân đã tin Chúa. Vì vậy, lý do đầu tiên chúng ta nêu lên vì sao có những cách hiểu và những cách giải nghĩa kinh thánh khác nhau chỉ vì có những cơ đốc nhân không nghe theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Trong chương trình kỳ tới, chúng ta sẽ nêu lên một số lý do khác khiến cho có những cách giải nghĩa kinh thánh khác biệt, thậm chí mâu thuẫn nhau, qua đó hàm chứa những phương pháp hay khuynh hướng giải kinh khác nhau. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình nguồn sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.